Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Con cọt thần chi thực phẩm, bào tử phấn linh chi, đông trùng hạ thảo, 3-1, thuốc kích hoạt hệ miễn nhiễm. Con cọt sản xuất tại Úc.
Kim Phụng rất vui được gặp lại quý vị trong tạp chí Sức khỏe là vàng của SBS Radio, chương trình được phát sóng định kỳ vào mỗi tối thứ tư hàng tuần. Thưa quý vị, bệnh đột quỵ, khi mà nhắc tới đột quỵ thì ai trong chúng ta cũng cảm thấy rất là lo lắng và sợ hãi. Tuy nhiên, có một điều mà trong chương trình ngày hôm nay chúng ta có thể dễ dàng nhận biết trong cuộc trò chuyện với bác sĩ Eric Hương Trần, đó là bệnh đột quỵ có thể đề phòng được, thưa quý vị. Như vậy thì làm như thế nào mà chúng ta có thể nhận biết được những cái dấu hiệu của một người sắp bị đột quỵ và chúng ta đề phòng như thế nào? Mời quý vị cùng đến với chương trình ngày hôm nay quý vị nha. Kim Phụng xin được chào bác sĩ Eric Hương Trần ạ.
Xin chào cô Kim Phụng và xin kính chào quý khán giả đồng hương của đài SBS chương trình Việt ngữ ạ.
Dạ thưa bác sĩ Eric, bệnh đột quỵ thật là đáng sợ, bởi vì khi mà nhắc tới đột quỵ thì ai cũng nghĩ rằng rất là dễ dẫn đến tử vong hoặc là cướp đi sự sống của bất cứ một cái người nào đó. Vậy thì trước tiên xin bác sĩ Eric cho Kim Phụng cũng như là quý vị thính giả nghe được những cái số liệu của những cái biến chứng hoặc là những cái ca tử vong từ cái bệnh đột quỵ này ạ.
Trước hết mình xin cảm ơn Kim Phụng cho mình cái cơ hội để chia sẻ cái đề tài sức khỏe này với quý đồng hương. Mình thấy là Kim Phụng chọn cái đề tài đột quỵ này rất là hợp thời và hợp lý. Đột quỵ não còn gọi là tai biến mạch máu não, tiếng Anh gọi là stroke. Trên thế giới tính trung bình là cứ 2 giây là có một người bị đột quỵ đó. Đột quỵ là cái nguyên nhân thứ hai gây tử vong trên toàn cầu. Lúc trước là có lẽ là như là Kim Phụng nói chuyện với bác sĩ Dũng về sức khỏe tim mạch rồi, phải không?
Dạ đúng rồi.
Thì cái bệnh tim mạch đó là nó là nguyên nhân tử vong gây hàng đầu trên thế giới. Cái bệnh đột quỵ này nó là nguyên nhân thứ hai đó, gây tử vong. Ở Úc này thì nói chung là mỗi năm có trên 50.000 người bị đột quỵ. Còn ở Việt Nam mình thì có khoảng 200.000 người một năm. Cái tỷ lệ cũng tương đương. Kim Phụng biết không, tại vì cái dân số của Úc mình đi, nước Úc mình thì khoảng là 25 triệu đúng không? Rồi dân số Việt Nam của mình thì cũng gần 100 triệu. Việt Nam của mình là có dân số cao gấp 4 lần, dân số Úc. Thì con số người bị đột quỵ thì cũng gấp 4 lần. Thì ở đây là trên 50.000, thì ở Việt Nam là nhân cho 4, 50 nhân 4 là 200. Còn riêng ở Mỹ hình như là 800.000 người, cũng gần 1 triệu người bị. Cái đột quỵ này rất là nguy hiểm. Theo các chuyên gia Úc thì khoảng hơn 80% đột quỵ có thể phòng ngừa được đó. Cho nên đó là lý do tại sao mình nên tìm hiểu về cái bệnh lý này, và bằng mọi cách mình phải làm giảm thiểu cái nguy cơ. Khoảng 65% những người mà đã sống sót sau khi bị đột quỵ thì họ sẽ bị tàn phế. Tàn phế có nghĩa là họ mất đi cái khả năng học tập, mất đi khả năng lao động, mất đi khả năng làm việc, mà mất đi khả năng sống tự lập. Tức là họ phải dựa vào cái sự hỗ trợ của người thân và bạn bè, xã hội, cộng đồng xã hội đó. Cái chi phí chăm sóc những người bị đột quỵ ở Úc thì cứ mỗi năm là khoảng 5 tỷ Úc Kim với Kim Phụng, là con số ghê gớm.
Thảo luận với bác sĩ Eric trước khi mà chúng ta nói với cái chương trình này là bệnh đột quỵ có thể đề phòng được, làm cho Kim Phụng cảm thấy rất là vui và rất là hứng khởi để mà chia sẻ với lại quý vị khán giả cái thông tin này. Nhưng mà trước khi chúng ta nói tới cái chuyện mà làm như thế nào để đề phòng, thì chúng ta nói tới những cái dấu hiệu làm như thế nào để mà chúng ta phát hiện được là mình sắp xảy ra một cái cơn đột quỵ.
Đột quỵ não còn gọi là tai biến mạch máu não, tiếng Anh gọi là stroke. Mà cái chữ stroke có nghĩa là giống như một nhát dao vậy, tức là một nhát búa bổ lên đầu mình. Khi mình nói tới tai biến thì mình nói tới cái gì làm cho người ta liên tưởng tới một cái gì rất là khẩn cấp, nó xảy ra một cách đột ngột, giống như là sóng thần động đất này kia. Cái tai biến mạch máu não hay còn gọi là đột quỵ não, nó là một hội chứng, nó mô tả một hiện tượng đột ngột mất chức năng não cục bộ cấp tính, và nó kéo dài trên 24 tiếng, hoặc là nó có thể gây tử vong trong vòng 24 tiếng. Mà tại sao cái não mình bị đột ngột mất chức năng? Thường thường là do cái dòng máu đến não đột ngột bị gián đoạn ở Kim Phụng. Cái não của mình nó có nhu cầu chuyển hóa cực kỳ cao. Cái não của mình không thể nào thiếu máu được. Chỉ cần thiếu máu một vài phút thôi là cái não của mình bị tổn thương một cách vĩnh viễn. Thì có hai cách để cho cái dòng máu đến não bị gián đoạn. Một là mạch máu đến não bị nghẹt. Hai là do mạch máu bị bể. Mạch máu bị nghẹt thì người ta gọi, tiếng Anh gọi là ischemic stroke, hay là người ta gọi là tiếng Việt gọi là đột quỵ do thiếu máu cục bộ. Còn mạch máu bị vỡ, bị bể á, thì người ta gọi là đột quỵ do xuất huyết. Cái trường hợp mà đột quỵ do mạch máu bị nghẹt á, thì chiếm đại đa số các trường hợp là khoảng 80% trở lên. Còn cái trường hợp mà đột quỵ do xuất huyết á, thì chỉ chiếm số nhỏ thôi. Tuy nhiên, nó nghiêm trọng hơn và có cái nguy cơ tử vong cao hơn ở cái vùng. Thì trở lại cái đột quỵ mà do thiếu máu cục bộ á, do nghẽn mạch hay do tắc mạch á, thì cũng lại có hai cách nữa. Một á, là do xơ vữa động mạch ở tại chỗ, tức là cái động mạch nuôi mão á, nó có vấn đề, nó có bệnh lý, nó bị xơ vữa và nó hẹp dần cho đến một lúc nào đó, đó thì nó bị nghẹt hoàn toàn. Thì cái quá trình này sẽ là chậm 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 chậm. Rồi cái cách thứ hai để cho mạch máu ở trong não bị nghẹt á, Kim Phụng biết không, là do một cái huyết khối nó hình thành ở đâu đó ở trong cơ thể, giống như là hình thành ở tim chẳng hạn, và đối với những người bị rung nhĩ chẳng hạn, thì cái cục máu đó đó nó chảy, nó trôi nổi nó đến cái mạch máu ở não, mà khi cái mạch máu ở não nhỏ dần á, thì nó sẽ cản trở cái dòng chảy của máu, nó làm cho cái mạch bị tắc một cách đột ngột. Rồi nói về đột quỵ do xuất huyết á, Kim Phụng biết không, thường thường á, là cũng là có hai cách nữa. Một á, là mình bị xuất huyết ở trong não do một cái động mạch nào đó nó bị bể, nó bị vỡ. Cơ chế thứ hai á, là ta gọi là xuất huyết dưới màng nhện, tức là bị chảy máu ở dưới màng nhện á. Thì cái não của mình á, nó có ba cái màng bao bọc. Cái màng màng ngoài cùng á, là màng cứng, màng giữa là màng nhện, màng trong cùng là màng mềm hay là màng đuôi á. Thì khi mình bị xuất huyết ở dưới màng nhện á, thì đó cũng là một cái loại mà đột quỵ do xuất huyết.
Đâu là những cái nguyên nhân mà khiến cho người ta dẫn đến đột quỵ ạ?
Cái những cái nguyên nhân hay là những cái yếu tố nguy cơ dẫn đến đột quỵ, nó giống y hệt như những cái yếu tố nguy cơ gây bệnh tim mạch đó, Kim Phụng. Thường là bất kỳ cái yếu tố nào mà nó làm cho mạch máu bị tổn thương, có thể liệt kê những cái yếu tố nguy cơ thường gặp nhất là tăng huyết áp hoặc là tăng xong, tức là cao huyết áp á. Rồi cái yếu tố nguy cơ thứ hai đó là tăng cholesterol, tức là tăng mỡ máu á, gọi nôm na là mỡ máu đi. Cái bệnh lý này á, nó cũng không có triệu chứng gì hết. Cách duy nhất để mình biết được hay không á, là đi thử máu. Mà cho nên thường thường anh khuyên là những người mà cỡ 50 tuổi trở lên, hay là những người bị tiểu đường, hay những người có sức khỏe không ổn, nên nên đến gặp bác sĩ thường xuyên, có thể gặp ít nhất là một lần trong năm. Bác sĩ gia đình ở Úc này là miễn phí, cho nên mình phải tận dụng cái cơ hội. Ở đây mình có một hệ thống y tế rất là tốt, mình nên gặp bác sĩ thường xuyên, bác sĩ luôn luôn đồng hành cùng với mình, giúp mình vượt qua những cái khó khăn ở trong hệ thống y tế. Rồi cái yếu tố nguy cơ kế tiếp là tiểu đường. Cứ ở Úc này cứ mỗi 5 phút là có một người được chẩn đoán là tiểu đường á, Kim Phụng. Và cái bệnh tiểu đường này nó ngộ lắm, nếu mà không được xử lý tốt á, thì nó sẽ gây tổn thương cho tất cả những mạch máu ở trong cơ thể, bao gồm mạch máu nhỏ, mạch máu vừa, mạch máu lớn. Bất cứ cái tế bào nào, mô nào, cơ quan nào trong cơ thể mình cũng cần phải có máu, phải máu chở dưỡng khí và dưỡng chất để nuôi sống các tế bào. Mà nếu như tiểu đường nặng á, thì mạch máu bị tổn thương. Mạch máu bị tổn thương là trong đó có mạch máu não. Mạch máu bị tổn thương là giống như hồi nãy mình mô tả là mạch máu có thể bị xơ vữa, bị nghẹt hay là bị bể hay bị vỡ ra. Rồi có những yếu tố nguy cơ khác thuộc về lối sống, giống như một lối sống thiếu lành mạnh, giống như thuốc lá nè. Tại hút thuốc lá nó cũng làm cái màng trong của mạch máu á, dễ bị tổn thương lắm. Ngoài cái chuyện mà thuốc lá làm tăng cái nguy cơ bị ung thư phổi và những ung thư khác á, thì thuốc lá cũng làm tăng cái nguy cơ bị bệnh tim mạch và đột quỵ đó, Kim Phụng. Rồi nhiều bia rượu cũng không tốt nữa. Rồi mình ít vận động, mình ít tập thể dục đó, thì có những cái lối sống tĩnh tại, những cái công việc tĩnh tại, những công việc văn phòng nữa, nhiều khi mình không có thời gian sinh hoạt hay vận động thể dục thể thao ngoài trời cũng dễ bị đột quỵ nữa.
Rõ ràng là hiện nay chúng ta vẫn thường hay đọc được những cái tin tức là có rất là nhiều người ở cái độ tuổi còn rất là trẻ thôi, khoảng chừng hai mươi mấy, ba mươi mấy thôi mà cũng bị đột quỵ nữa, chứ không phải là những người lớn tuổi mới bị. Do vậy mà cái bệnh này càng ngày càng trở nên nguy hiểm hơn. Như bác sĩ Eric nói là cái lối sống, cái sự căng thẳng và cái mệt mỏi trong cái suy nghĩ, trong cái đầu óc cũng là góp phần khiến cho cái bệnh đột quỵ này ngày càng tăng hơn, cũng như là các ca tử vong về đột quỵ ngày càng tăng. Bác sĩ Eric, mình làm như thế nào để mình có thể nhận biết được những cái dấu hiệu ạ?
Những cái dấu hiệu, những cái triệu chứng rất là đa dạng, Kim Phụng, tùy cái vị trí của cái mạch máu ở trong não. Tại vì cái não của mình ngộ lắm, cái não của mình có thể chia làm giống như là đại não, tiểu não và cuống não. Mà đại não á, thì có thể làm chia là thành hai ban cầu đại não trái và ban cầu đại não phải. Và mỗi ban cầu á, thì mình chia thành bốn thùy: thùy trán, thùy đỉnh, thùy thái dương và thùy chẩm. và mỗi thùy đảm nhiệm một chức năng riêng biệt. Cái đầu của mình đôi lúc bị nhức đầu đột ngột, nhức đầu mà do đột quỵ não, nhức đầu một cái đột ngột và rất là nặng. Thường thường là đột quỵ theo cái kiểu xuất huyết não, cái phụ nó làm cho mình bị nhức đầu cái đó. Rồi đôi lúc nặng quá mình bị mất ý thức. Mất ý thức là bị rối loạn ý thức, giống như mình nửa tỉnh nửa mê á. Dấu hiệu kế tiếp này giống như cái mắt mình bị mờ, giống như mình đang ngồi làm việc tự nhiên mắt mình bị mờ, bị mờ một bên hay bị mất thị lực một bên. Hoặc là thí dụ như cái mặt của mình bị méo, bị sệ xuống, giống như mình cười á, mình bị cái gương mặt của mình bị mất đối xứng. Rồi cái miệng của mình bị méo, hoặc là ngôn ngữ của mình bị rối loạn. Ngôn ngữ rối loạn là sao? Là có thể là mình nói chuyện mình lắp bắp, nói chuyện ta nghe người ta không hiểu á, có thể bị khó nuốt. Hoặc là có thể bị một cánh tay hay một cái chân bị liệt hay bị yếu, hay là người mình bị tê hay là bị mất thăng bằng. Đó là những dấu hiệu mà có thể một người đang hay là sắp bị đột quỵ ở cái vùng. Tuy nhiên, để cho dễ nhớ thì cái hiệp hội đột quỵ Úc, the Stroke Foundation, cái hiệp hội này họ đưa ra một cái công thức là một cách rất là dễ nhớ, chỉ bằng một từ thôi cái vùng. Cái từ đó gọi là fast, có nghĩa là nhanh. Cái từ đó gồm 4 cái mẫu từ. Cái chữ F có nghĩa là face, là gương mặt. Thí dụ như mình kêu nạn nhân, anh chị có thể cười, anh chị có thể le lưỡi ra, anh chị có thể nhắm mắt lại được không? Nếu họ không làm được, có thể họ bị đột quỵ. Rồi cái chữ thứ hai là A là arm, là cánh tay. Thì mình yêu cầu họ, cô chú anh chị có thể giơ hai cánh tay lên được không? Giơ hai cánh tay lên khỏi đầu được không? Thí dụ một cánh giơ được, mà cánh kia giơ không được. Và là có thể bị đột quỵ. Rồi cái chữ kế tiếp là chữ S. Chữ S có nghĩa là speech, là ngôn ngữ cái phục. Thí dụ mình kêu họ nói một câu, nói chuyện với họ vài câu, mình trao đổi vài câu hỏi đơn giản, thử coi họ có thể hiểu mình và họ có thể trả lời chính xác hay không. Thí dụ như họ nói chuyện mà lắp bắp, họ nói chuyện mà phát âm không rõ ràng, cũng có thể họ bị đột quỵ. Chữ cuối cùng là chữ T. Chữ T có nghĩa là time, là thời gian là não. Thật ra thời gian không phải là triệu chứng hay dấu hiệu của đột quỵ. Tuy nhiên, người ta đưa cái yếu tố thời gian này vào để nhấn mạnh cái tầm quan trọng, nhấn mạnh cái mức độ khẩn cấp, cái mức độ mà dầu sôi lửa bỏng ở cái vùng. Khi một người mà bị nghi ngờ là đột quỵ, thì mình phải làm sao? Mình phải đưa họ nhập viện, càng sớm càng tốt, càng nhanh càng tốt. Tại thời gian là vàng là bạc. Quý vị nên nhớ cái câu FAST, F-A-S-T. Nếu như mình nghi ngờ một người là bị đột quỵ, thì mình phải gọi xe cứu thương đi. Gọi xe cứu thương là 3 số 0 ạ. Trong khi chờ xe cứu thương tới thì mình phải làm gì? Mình thường thường là mình phải để bệnh nhân nằm xuống. Tại vì một người bị đột quỵ có thể dễ bị té ngã. Giống như ở trong máu của họ bị mạch máu bị nghẹt, mạch máu bị bể rồi. Bây giờ họ té ngã cái nữa là họ chết luôn á cái vùng.
Dạ, rất là nguy
hiểm. Cho nên mình phải tránh không để họ bị té ngã hay bị tai nạn thêm nữa. Rồi thường thường nếu mình để họ nằm nghiêng và cái đầu cao hơn chút xíu thì tốt hơn. Tại vì cái người bị đột quỵ đôi lúc họ bị buồn nôn, họ muốn ói. Mà khi họ ói ra đó, họ ói ra rồi những cái chất ói ra đó, đôi lúc họ không có đủ sức để họ phun ra ngoài, để họ ói mửa ra ngoài. Nhiều khi họ hít vô phổi là bị nghẹt đường hô hấp hay là bị viêm phổi. Cho nên đó là lý do tại sao mình nên để bệnh nhân nằm nghiêng và cái đầu cao hơn chút xíu. Mình không có nên cho bệnh nhân ăn uống gì hết đó kiểm phục. À, vì họ khi mình ăn uống giống như hồi nãy mình nói là bệnh nhân có thể bị giảm ý thức hay bị rối loạn ý thức. Vì khi họ nuốt không được, thay vì họ nuốt không có thức ăn vào bụng thì có thể họ nuốt vào, hít vô phổi. Hít vô phổi là chuyện lớn nữa, tức là bị nghẹt đường hô hấp nữa. Ví dụ họ mặc quần áo hơi chặt á, thì mình cố gắng nới lỏng chút xíu để cho họ dễ thở trong khi chờ xe cứu thương tới. Có những người ở trên mạng á, khi mà biết không, lúc trước anh đọc là có người khuyên là nên cạo gió hay châm cứu hay là châm kim 10 đầu ngón tay. Thật ra những cái liệu pháp dân gian này á, không có bằng chứng đâu. Mà đôi lúc á, nó làm chậm trễ quá trình mà đưa bệnh nhân tới viện để điều trị nữa. Cho nên nó có tác dụng, phản tác dụng, nó gây nguy hiểm á. Không có nên châm cứu, không có nên bấm huyệt gì hết á. Cứ chờ xe cứu thương tới. Bởi vì xe cứu thương, các nhân viên cứu thương họ được huấn luyện để chăm sóc những bệnh nhân bị đột quỵ trước khi đến viện. Nhiều khi xe cứu thương họ biết chở bệnh nhân tới đâu. Có nhiều khi mình nhờ người nhà chở đi, mà mình người nhà của mình đâu có biết bệnh viện nào có những cái đơn vị điều trị đột quỵ đặc biệt đâu. Mình phải tới những cái bệnh viện mà có những cái đơn vị điều trị xử lý đột quỵ khẩn cấp. Tại vì mình phải tới sớm càng tốt. Thì giống như hồi nãy nói là cứ mỗi phút trôi qua là có khoảng 2 triệu tế bào não bị chết đi một cách vĩnh viễn á. Cho nên mình phải đưa bệnh nhân tới sớm để bác sĩ chẩn đoán và điều trị kịp thời. Giống như mạch máu mà bị nghẹt đi, có một cái cục đông máu đó đi, thì họ có thể tiêm cái thuốc mà tiêu cục đông máu, làm tan cục đông máu. Ví dụ như mạch máu bị vỡ, bị bể đi, họ có thể giống như khoan cái hộp sọ để hút mỡ bầm ra để làm giảm cái áp suất trong sọ. Tại vì cái hộp sọ của mình đi ha, cái hộp sọ của mình là có thể tích cố định, cái hộp sọ là xương nó đâu có giãn nở ra được, đúng không cái Phụng? Mà trong cái hộp sọ đi, mình có thể chia làm 3 thành phần. Thành phần thứ nhất là não, thành phần thứ hai là máu, thành phần thứ ba là dịch não tủy. Thí dụ thành phần này tăng lên đó thì thành phần kia sẽ bị chèn ép. Giống như mình chảy máu nhiều quá thì cái cục đông máu nó sẽ chèn ép, nó sẽ ép vào mô não, nó gây tổn thương cho não nữa. Cho nên phải điều trị cái này còn phải gọi là tình trạng dầu sôi lửa bỏng á, là phải là thập tử nhất sinh đó, cho nên phải gọi xe cứu cấp tới viện càng sớm càng tốt.
Thực sự là không chỉ là khi mà nghe bác sĩ Eric trình bày những cái chia sẻ vừa rồi mà khi mà chúng ta đọc những cái tin tức hoặc là những cái biến chứng của cái bệnh đột quỵ, của cái hội chứng đột quỵ thì mọi người ai cũng cảm thấy rất là sợ hãi. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đi tới cái phần quan trọng nhất là làm như thế nào để mà chúng ta có thể phòng được đột quỵ, vậy bác sĩ Eric?
Một khi mình biết được cái yếu tố nguy cơ thì mình sẽ có những cái phương pháp phòng bệnh và trị bệnh hợp lý được Kim Phụng.
Đúng.
Nói chung là tại vì anh là thầy thuốc gia đình thì mình nên nhấn mạnh đến cái việc mà phòng bệnh hơn trị bệnh. Như là thế nào là phòng bệnh? Tức là mình phải thường thường là mình đi nên gặp bác sĩ gia đình thường xuyên để bác sĩ gia đình có thể đo huyết áp. Nếu huyết áp cao á thì tìm hiểu nguyên nhân và điều trị một cách thích hợp. Rồi bác sĩ gia đình có thể thử máu để xem mình có bị tiểu đường hay không. Còn nếu tiểu đường thì tiểu đường nặng hay nhẹ, ở giai đoạn sớm hay giai đoạn trễ, sẽ đưa ra những cái phác đồ điều trị phù hợp với tình hình của bệnh nhân. Rồi nếu mà cholesterol trong máu cao á, thì bác sĩ sẽ khuyên là mình nên giảm cân, nên ăn một chế độ mà ít mỡ động vật để làm giảm cholesterol. Rồi thí dụ một người mà hút thuốc lá thì bác sĩ sẽ khuyên là nên cai thuốc lá. Và nếu họ cai không được thì bác sĩ sẽ có những cái loại thuốc hỗ trợ. Rồi nếu như bệnh nhân mà thí dụ như có thói quen uống nhiều bia rượu thì mình nên giảm. Rồi thí dụ như một người mà bị ít có thói quen vận động ở ngoài trời hay tập thể dục này kia thì nên bắt đầu một cái lối sống năng động. Tập thể dục thường xuyên có thể là thật ra có thể là đi bộ chẳng hạn. Thí dụ như mình có thể đi bộ mỗi ngày 3 cây số, hay là mỗi ngày nửa tiếng, hay là mỗi ngày 10.000 bước. Mình nên đi bộ, nếu mình nên tập thể dục là ít nhất là nửa tiếng mỗi ngày, và hầu như mỗi ngày nếu có thể tập thư giãn, tập thả lỏng, không có nên căng thẳng quá. Rồi tập thiền, tập thở sâu, tập yoga chẳng hạn.
Dạ, thưa quý vị thính giả, như vậy là cái vấn đề mấu chốt ở đây là chúng ta cần phải lắng nghe cơ thể của mình và phải phát hiện kịp thời những cái dấu hiệu hoặc là những cái sự bất thường trong cơ thể của mình bằng việc là chúng ta thường xuyên đến gặp bác sĩ để khám định kỳ ít nhất là
Đúng.
khoảng 3 tháng hoặc là 6 tháng một lần hoặc là một năm một lần để có thể phát hiện được kịp thời những cái bệnh lý mà chúng ta đang mắc phải, thì đó là một trong những cái bước rất là quan trọng để mà chúng ta có thể phòng ngừa được bệnh đột quỵ. Thứ hai nữa là như bác sĩ Eric có nói là những cái bệnh giống như là tiểu đường nè, những cái bệnh cao huyết áp, bệnh mỡ máu cao và bệnh tiểu đường, những cái bệnh lý mà chúng ta cần phải rất là quan tâm để mà tránh được những cái nguy cơ dẫn tới đột quỵ.
Chính xác là như vậy đó Kim Phụng.
Xin được cảm ơn bác sĩ Eric rất là nhiều, và qua những cái chia sẻ đợt này thì Kim Phụng nghĩ rằng là chúng ta đã hiểu hơn về bệnh đột quỵ cũng như là những cái dấu hiệu và những cái triệu chứng, cách phòng ngừa như thế nào. Hẹn gặp lại bác sĩ Eric trong những chương trình tiếp theo của tạp chí Sức khỏe là vàng ạ.
Xin cảm ơn Kim Phụng cho cơ hội để mình chia sẻ những cái đề tài sức khỏe đến quý đồng hương, và xin kính chúc quý đồng hương được nhiều sức khỏe, và xin hẹn gặp lại vào một ngày gần đây.
Powerol dầu đà điểu, đặc sản Úc Châu, hiệu quả giảm đau cơ, nút chơi làm theo quả cầu lăn, tinh khiết và an toàn.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.